Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 20 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu không để xảy ra tiêu cực tại các trạm thu phí.
Công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Thành phố Hồ Chí Minh triển khai 7 tình huống ứng phó dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán.
Nga kêu gọi Ukraine chấp nhận đề xuất để sớm chấm dứt xung đột. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, các nhà đầu tư dự án, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tăng cường công tác quản lý vận hành, thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ và công tác kiểm tra giám sát thu phí. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà nước và của hợp đồng dự án đối với việc quản lý thu, quản lý chi trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình dự án, xây dựng các giải pháp tăng cường quản lý nội bộ, kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý sự cố, không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.
Trung Quốc vừa có thông báo cho các cơ quan chức năng Việt Nam về lịch nghỉ Tết Nguyên đán tạm dừng thông quan hàng hóa. Theo đó, tại các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn như Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam sẽ nghỉ Tết từ ngày 21 đến 27 tháng 1. Riêng cửa khẩu Chi Ma vẫn thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã có đăng ký trước. Các cửa khẩu thuộc tỉnh Quảng Ninh như Bắc Luân 2 và cập chợ biên giới Đông Hưng, Trung Quốc sẽ nghỉ Tết từ ngày 21 tháng 1 đến hết ngày 27 tháng 1. Các cửa khẩu khác vẫn hoạt động bình thường xuyên Tết.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa thông báo số điện thoại để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Tết. Theo đó, để phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, người dân liên hệ số di động 0995 676767 hoặc số cố định 069 234 2608.
Chiều qua tại Hà Nội, trong ngày làm việc cuối cùng của năm, đã ghi nhận lượng phương tiện tăng cao tại các tuyến đường vành đai và cửa ngõ ra vào thủ đô. Tình trạng ùn tắc tại cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ cũng xảy ra đến đêm muộn hôm qua. Dự báo trong ngày hôm nay, các khu vực cửa ngõ ra vào thành phố sẽ tiếp tục xảy ra tình trạng ùn tắc do là ngày cuối cùng người dân rời thủ đô về quê ăn Tết. Tại các bến xe cũng ghi nhận con số kỷ lục. Đơn cử như tại bến xe Mỹ Đình, năm nay số lượng người dân đến bến xe Mỹ Đình đã tăng lên từ 200 đến 300% với khoảng 12.000 người về đây đón xe về quê.
Tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài ngày hôm qua cũng ghi nhận lượng người đi và đến tăng cao với khoảng 549 lượt chuyến bay, gần 83.000 lượt khách. Để giảm ùn tắc, cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng cường an ninh cấp độ 1, lực lượng an ninh bổ sung 20% quân số so với kiếp trực thông thường, mở tối đa quầy thủ tục, chuẩn bị một số quầy dự phòng cho các hãng hàng không sử dụng khi tăng chuyến bay, mở tối đa các máy soi chiếu an ninh.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, hôm qua lượng khách ước tính cũng ở mức gần 131.000 người với 895 chuyến bay được khai thác. Đây là ngày có số lượng khách đông nhất từ khi sân bay Tân Sơn Nhất vào cao điểm phục vụ đi lại Tết Nguyên đán 2023. Lượng khách qua sân bay chủ yếu ở chiều đi ga quốc nội với gần 69.000 hành khách và 325 chuyến bay.
Tại ga Sài Gòn, hôm qua cũng đã có 19 đoàn tàu xuất bến đưa khoảng 10.000 hành khách về quê đón Tết. Trong đó, bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 18 giờ chiều qua đã có hơn 40.000 khách qua bến. Lượng khách ghi nhận tại bến xe miền Đông cũ cũng ở mức 16.000 khách. Tại bến xe miền Đông mới, lượng khách là hơn 9.000 người.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc về việc sẵn sàng lực lượng chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Dã chiến số 13 trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Theo đó, ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nguồn nhân lực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 tại bệnh viện Dã chiến số 13. Bệnh viện này vừa được kích hoạt diễn tập vào ngày 17 tháng 1 với quy mô 100 giường hồi sức tích cực tại địa chỉ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đưa ra 7 tình huống ứng phó 7 cấp độ dịch trong dịp Tết Nguyên đán.
Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thông báo tạm dừng hoạt động không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận cùng các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thời gian tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ từ ngày 20 tháng 1 tức ngày 29 tháng Chạp và mở lại từ 19 giờ ngày 3 tháng 2 tức ngày 13 tháng Giêng. Việc tạm dừng hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người dân, du khách thuận lợi di chuyển khi vui chơi dịp nghỉ Tết Nguyên đán.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Điện Kremlin ngày 19 tháng 1 tuyên bố Ukraine càng sớm chấp nhận các yêu cầu của Nga thì cuộc xung đột càng sớm chấm dứt. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ đạt được các mục tiêu của mình theo cách này hay cách khác và chính quyền Ukraine nên chấp nhận lập trường của Nga và giải quyết trên bàn đàm phán. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga đã sẵn sàng xem xét các đề xuất nghiêm túc từ phương Tây về các cuộc đàm phán liên quan tới Ukraine. Nhưng cho đến nay, Moscow vẫn chưa nhận được đề xuất nào.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 18 tháng 1 thông báo nước này sẽ cung cấp 125 triệu đô la Mỹ cho Ukraine để hỗ trợ mạng lưới điện và năng lượng của nước này bị tổn hại trong cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Hồi tháng 12 vừa qua, Mỹ đã chuyển gói viện trợ thiết bị điện đợt đầu tiên cho Ukraine. Đây là một phần của khoản viện trợ trị giá 53 triệu đô la Mỹ được Mỹ công bố vào tháng trước sau khi Ukraine cho biết nước này cần thêm máy biến áp, máy phát điện cũng như hệ thống phòng không.
Ở một diễn biến liên quan, ngày 18 tháng 1, Văn phòng Điều phối Nhân đạo của Liên Hợp Quốc thông báo có kế hoạch tăng số lượng đoàn xe chở hàng thiết yếu cứu trợ cho nhiều địa phương của Ukraine. Báo cáo của Văn phòng Điều phối Nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết có khoảng 4.500 người ở Ukraine đang sống phụ thuộc vào hàng hóa cứu trợ. Hiện các cơ quan của Liên Hợp Quốc như Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Tổ chức Di trú Quốc tế và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã huy động xe chở nhu yếu phẩm, hỗ trợ hơn 1.000 hộ gia đình tại Ukraine.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg cho biết các nước thành viên NATO đang xem xét cung cấp vũ khí có hỏa lực mạnh hơn cho Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra bên lề hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos ở Thụy Sĩ. NATO dự kiến sẽ cung cấp vũ khí nhiều hơn, hiện đại hơn cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo quốc phòng từ khoảng 50 nước và NATO dự kiến sẽ gặp nhau trong tuần này tại Đức để thảo luận về vấn đề này.
Ngày 17 tháng 1 tại Pháp, một số lượng lớn công nhân nhân viên đang nghỉ việc để đình công nhằm phản đối kế hoạch cải cách lương hưu. Theo đó, tăng tuổi nghỉ hưu thêm 2 năm lên 64 tuổi. Các chuyến tàu dừng hoạt động, trường học đóng cửa và nhiều doanh nghiệp bị gián đoạn hoạt động do ảnh hưởng từ cuộc đình công. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cử tri Pháp đã bác bỏ hoàn toàn kế hoạch của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên quan đến việc tăng tuổi nghỉ hưu.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo Talk Sport, tiền vệ người Thụy Điển đang khoác áo MU, Anthony Elanga, đang nóng lòng gia nhập Dortmund theo dạng cho mượn để có cơ hội ra sân nhiều hơn sau khi được đội bóng Đức liên hệ chiêu mộ. Hiện tại, thương vụ này đang chờ Manchester United thông qua.
The Hammers vừa chốt thỏa thuận mua cựu tiền đạo Liverpool Danny Ings từ Aston Villa. Mức phí chuyển nhượng vụ này là 17 triệu bảng kèm với biên phí.
Memphis Depay vừa đáp chuyến bay đến Madrid từ Barcelona để kiểm tra y tế và ký hợp đồng với Atletico. Dự kiến Depay sẽ có buổi tập đầu tiên với Atletico ngay chiều qua theo giờ địa phương, sau khi hoàn tất giao kèo có thời hạn đến tháng 6 năm 2028.
Sau khi bán Depay cho Atletico, Barcelona sẽ đăng ký tiền vệ Gavi trong danh sách đội 1. Hiện tại Gavi vẫn là thành viên của đội hình B, dù chơi cho đội 1 từ chiến dịch trước.
Theo The Athletic, các cuộc thương thảo giữa Arsenal và Brighton về thương vụ Leandro Trossard đang diễn ra suôn sẻ. Về phía Leandro Trossard, tiền vệ người Bỉ đã đạt được các thỏa thuận cá nhân với pháo thủ.
Thủ môn David De Gea cho rằng Man U chịu thiệt hại lớn vì không có Casemiro ở trận gặp Arsenal tại vòng 21 Premier League vào ngày 22 tháng 1 tới. Tuyển thủ Brazil bị treo giò vì đã nhận đủ 5 thẻ phạt.
Chiếc chòe vừa ra thông báo xác nhận gia hạn hợp đồng đến hết mùa 2022-2023 với thủ môn người Đức Loris Karius. Như vậy, Newcastle không chấm dứt giao kèo trước thời hạn với Karius như đồn thổi trong thời gian qua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, chỉ còn chưa tới 2 ngày nữa chúng ta sẽ chia tay năm Nhâm Dần và bước sang năm Quý Mão. Thời tiết của những ngày cuối năm khá là dễ chịu khi khối không khí lạnh suy yếu. Lúc này miền Bắc trời rét nhưng không buốt giá. Trong ngày hôm nay, miền Bắc mây giảm, trời hưởng nắng nhẹ về trưa và chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng nhẹ với biên độ khoảng 1 độ 1 giờ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 17 đến 20 độ. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ nắng sớm hơn nên nhiệt độ cũng cao hơn, ở ngưỡng từ 20 đến 23 độ. Không khí lạnh yếu đi, miền Bắc ấm lên, còn miền Trung mưa cũng giảm. Lúc này cả miền Trung chỉ còn mưa ở một vài nơi ở khu vực ven biển của khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Trong ngày hôm nay ở cả miền Trung vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, nhưng mưa thì cũng chỉ xuất hiện một vài nơi. Vì thế, nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Trung Bộ cơ bản chỉ tăng nhẹ khoảng 1-2 độ. Cao nhất trong ngày ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là 18-20 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế từ 18-21 độ. Còn với các khu vực từ Đà Nẵng trở xuống đến Bình Định, nhiệt độ ở đây sẽ ở ngưỡng trời lạnh từ 22-24 độ. Thời tiết dễ chịu nhất trên cả nước lúc này vẫn là ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Hai khu vực này hiện tại không nơi nào có mưa. Nền nhiệt ngoài trời ở Tây Nguyên là 19-20 độ, trời rét nhẹ. Còn Nam Bộ là 23-25 độ, trời mát và hơi se se lạnh là bởi có tác động của gió Đông Bắc. Trong ngày hôm nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều khá ít mưa. Tây Nguyên trưa và chiều có nắng, Nam Bộ có nắng sớm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên vẫn ở ngưỡng vô cùng dễ chịu, từ 25-27 độ. Ở Nam Bộ nhiệt độ cao hơn, nhưng hầu hết không nơi nào vượt quá ngưỡng 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.